qua bữa cơm xã hội có mang về đây đề tài nào không? Có mang đề tài giáo lý điều mà để học không? Để hỏi không?
Con xin đề nghị là thầy giảng rộng sâu về cái tịnh độ chân tông của ngài Thanh Loan. Ngài Thanh Loan thì nói chỉ cần tin thôi là đúng rồi. Đó. Còn niệm Phật đó là chỉ là để tri ân ngài thôi. Tại vì trong cái nguyện thứ 18, trong 48 lời nguyện của Đức Di Đà thì nó nằm hết trong cái nguyện thứ 18. Đó là ngài sẽ độ hết tất cả. Chỉ trừ ngũ nghiệp hay là
được sinh đề,
nhất sinh đề, và thêm nữa là hủy bán chánh pháp. Đó là hai cái điều mà trừ thôi trong nguyện thứ 18. Và trong cái bốn nguyện theo như ngài Thanh Loan, tổ Thanh Loan là bà cái bốn nguyện của Đức Di Đà là độ hết tất cả chúng sanh. Thì như vậy thì mình chỉ coi như là mình được độ rồi, mình chỉ còn có khái là mình tin, nghĩa là tin tuyệt đối đó là cái điểm đó. Còn ngoài ra là mình niệm Phật đó là để tri ân ngài thôi. Thế là con xin thầy giảng rộng ra đề nghị của con.
Điều đó không sai, nhưng mà bây giờ trước khi mà đi cái đó thì cũng nên biết cái gốc của tịnh độ tông. Rồi từ cái gốc đó các vị tổ mới, mỗi vị có một cái chủ trương để mà hướng dẫn. Nếu mà chỉ có một vị tổ đó từ đầu đến cuối thì không có gì mình phải bàn cãi. Nhưng lần này mình nhớ rằng khi mà có bắt đầu có tịnh độ tông á, cho đến sau này mà nhất là tới đời của ngài Thanh Loan đó, tức là bên Nhật Bổn đó, thì cái tịnh độ nó chia ra làm hai, ít nhất là hai, chứ nó nhiều nữa cả, nhưng mà ít nhất có hai cái chính đó, tức là tịnh độ tôn và tịnh độ chân tôn. Đó, ít nhất là cũng có hai cái. Mà ngài Thanh Loan á là tịnh độ tôn hay tịnh độ chân tôn? Chân. Tức là cái tôn sau, là sau này. Bởi vì cái tịnh độ tôn nó có trước, rồi đến một thời gian rồi thì ngài mới có cái chủ trương mới. Mới không có nghĩa là khác, ngược lại, mà mới có nghĩa là bổ túc, làm cho nó chắc chắn hơn, mà cho nó mạnh mẽ hơn. Đó, cũng như là dựa trên cái cũ mà bổ sung. Thì đó là ngài Thanh Loan. Vậy thì trước kia, trước Thanh Loan, cái tịnh độ tông chủ trương sao mà tới ngài Thanh Loan cái chủ trương thế này? Ngài Thanh Loan chủ trương thế nào? Như anh chị mới nói, tức là nặng về cái lòng tin, cái tín, cái tín, tức là cái lòng tin. Chỉ trừ mình chỉ cần cái lòng tin thôi, mình chỉ cần cái lòng tin thôi. Cái người mà có thể vãng sanh một cách chắc chắn là do cái lòng tin của họ. Cái lòng tin của họ là chính. Dĩ nhiên theo ngài Thanh Loan thì cũng phải có những cái bổ túc theo đó, tức là về niệm Phật, về lạy Phật, về sám hối, về tất cả những cái công hạnh khác cũng cần, cũng có, cũng nên có, chứ không phải chỉ có tin không. Nhưng mà tin là đi đầu, tin là căn bản. Không có tin là coi như là tất cả những cái khác đổ hết. Trong đó chỉ nói rằng trừ cái tâm nguyện thứ 18 mà. Trừ cái gì? Trừ ngũ nghịch. Tại vì ngũ nghịch tức là năm cái tội lớn hả? Năm cái tội đó là ngũ nghịch, mà năm cái tội đó là coi như là những cái trở ngại, năm cái trở ngại lớn nhất trong vấn đề bản sinh. Tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, rồi làm thân Phật ra máu và phá hoại tăng. Đó. Nói người nào mà dính vô trong một trong cái ngũ nghịch đó thì coi như rằng là cái điều kiện mà vãng sanh á nó không được dễ dàng. Tin nó cũng bị mà ngay mình thấy trong đó là nó, nếu mà tin tưởng á, một cái lòng tin á, thì cái chuyện mà phạm cái tội của mình thì nó sẽ không có phạm tới cái mức đó. Thành ra nói rằng nếu mà cái người mà phạm tội của mình á, thì gần như là những cái chủng tử Phật á, cái hột giống Phật á, nó bị tiêu ma đi, nó bị gọi là chìm hẳn xuống đi, rất là khó mà khởi lên. Một vài bộ kinh sách ấy thì nói rằng là ngũ nghịch tội đó có một cái chủ trương cực đoan đó, thì nói rằng là thế phạm tội ngũ nghịch thì coi như mất Phật tánh, mất Phật tánh. Nhưng mà những bộ kinh khác nó không có mất, nó bị dìm xuống thôi, cũng như đá đè cỏ thôi. Mà để thường thường thì đá đè cỏ rồi đến khi mà lăn đá rồi thì cỏ mọc lên, nhưng mà đằng này cái cực tội ngũ nghịch giống như đá mà đó, núi đá vậy đó, cỏ cũng mọc lên mà cũng khó hy vọng mà mọc lên được lắm. Cho nên họ mới nói rằng phạm tội ngũ nghịch tức là cái người mà phạm cái tội giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm thân Phật ra máu, phá hoại hợp tăng, là những người đó có tạo được cái phước gì nữa nó cũng còn chậm lắm, cho nên cái hy vọng mà vãng sanh đó ít lắm đó. Còn cái nữa là gì? Nhất xiển đề hả? Nhất xiển đề, quỷ bán chánh pháp hay là nhất xiển đề. Cái quỷ bán chánh pháp á, thì là coi như là không còn tin tưởng gì nữa, không còn nể nang gì nữa. Quỷ bán mà Phật pháp tăng coi như là quỷ bán mà không có kính trọng gì nữa, không có coi cái đó là một cái đối tượng để mình có thể tôn thờ gì nữa, thì cái người đó như vậy thì không có lòng tin nữa rồi. Mà không có lòng tin vậy thì làm sao mà vãng sanh được về cõi Phật. Cho nên cái người quỷ ấn tam bảo là coi như là một điều kiện rất khó cản trở trong trên đường tu tịnh độ. Còn cái ông nhất xiển đề đó thì nó cũng gặp những quỷ bán chánh pháp. Nhất xiển đề đây là nói theo danh từ tiếng Phạn. Nhất xiển đề là gì? Danh từ tiếng Phạn nhất xiển đề có nghĩa là cái người mà không còn tin, không có tin tưởng gì hết. Cái người mà phạm giới, cái người phá trai phạm giới với người nhất xiển đề, hai người đó khác nhau. Cái người mà phá trai phạm giới đó là cái người phạm luật, phải không? Thì cái người phạm luật đó, họ thấy họ phạm luật, phạm giới, họ thấy họ phạm giới. Và khi họ thấy họ phạm giới, họ thấy phạm luật, họ biết họ sai. Biết họ sai thì họ có được một lúc nào đó họ thấy có cái ăn năn, có cái thấy hối hận và thấy tìm cách sửa đổi. Trong cái giờ phút mà họ phạm thì có thể vì cái vô minh, vì cái sân hận, vì cái gì đố kỵ gì đó chẳng hạn, rồi họ mới phạm đến. Nhưng mà khi qua cái cơn đó rồi thì họ có thể thấy được cái ánh sáng. Thì những cái người mà gọi là phá trai phạm giới phạm luật á, thì họ không phải là những người nhất xiển đề, tức là họ có lòng tin, họ biết Phật pháp, họ biết giáo pháp, nhưng mà đến cái lúc đó cái gì đó người ta nói cũng giống như là lúc đó không biết tại sao tu mê với cái gì nó cản trở, cái mây mù nào đó nó chán, người ta cũng thấy rõ đó. Thì cái đó là chỉ tạm thời một lúc nào đó rồi nó qua cái cơn đó. Thì những người đó không phải là nhất xiển đề. Còn cái anh nhất xiển đề này á, là cái người đang bình tĩnh, tỉnh táo đàng hoàng, nhưng mà nó không có tin gì hết á. Không tin nhân quả, không tin tội phước, không tin Phật pháp, không tin cái gì mà ai khuyên nó cũng cho là cái chỗ đó là tầm bậy. Thành cái người đó gọi là nhất xiển đề. Và những cái nói tóm lại, người nhất xiển đề là cái người không có lòng tin rồi. Không có lòng tin thì cũng tương tự như phạm các cái tội kia, quỷ bán tam bảo hay là phạm tội ngũ nghịch. Cho nên nói tóm lại là ngài Thân Loan đó, tới là ngài Thân Loan thì ngài chủ trương mạnh nhất là lòng tin, dựa trên kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là nói với phát triển cái lòng tin, cho nên là ngài Thân Loan từ đó chủ trương là cái tin Phật, tin Đức Phật A Di Đà, tin nơi 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, tin những lời mà Đức Phật A Di Đà nói đến cái mức là chúng sanh mà không niệm Phật mà không giảng sanh thì tôi không thành Phật. Trong đó có lặp đi lặp lại 3-4 lần vậy đó, nhiều lần lặp lại trong 48 lần nguyện có như thế. Cho nên ngài nói rằng đã nói như thế mà không tin nữa thì không tin thì làm sao mà vãng sanh được. Cho nên tới đời ngài Thân Loan thì nặng nhất, đặt nặng lòng tin. Người ta cũng biết rằng trong cái pháp môn tịnh độ thì nó có 3 chấp an vọng, 3 điều kiện, đó là tín, nguyện và hạnh. Tín để đi đầu, nhưng mà phải có nguyện và phải có hạnh, chứ nếu tiếng không là không được. Tức là như vậy là Tịnh Độ Tôn từ đầu là đặt ba, nhưng mà đến cái đoạn sau mà Chơn Tôn đó, khi mà Tịnh Độ Tôn mà phát huy tới cái mức mà họ cho rằng là phải đi qua đi đặt vô cái đúng cái vấn đề đó là Chơn Tôn đó, thì họ nói ba cái đó chỉ là một thôi, ba cái đó chỉ là một thôi, một mà triển ra thành ba. Cho nên phải luôn, khi mà nói ba thì thiên hạ cứ tưởng rằng là ba cái này nó ngang nhau, giống như cái đỉnh ba chân vậy ha, nó ngang nhau. Nó theo ngài Thăng Loan nói là ba cái này, nhưng mà cái tín nó mới là chánh, từ cái tín nó mới sinh ra hai cái kia đó, chứ không phải là hai cái kia mà làm cho có cái tín đâu. Thì đến Phật Thăng Loan thì phải nói rằng là ngài đặt mạnh vô cái tín, thì từ đó trở đi Tịnh Độ Chân Tông làm cái gì thì làm, nhưng mà lòng tin là nhất định là phải có, phải mạnh mẽ, chẳng những có mà phải mạnh mẽ nữa, tuyệt đối nữa, gần như vô điều kiện, không có đòi hỏi gì hết. Cái người tin rồi thì không có đòi hỏi gì hết, không có đòi hỏi phải chứng minh, phải đòi hỏi sự kiện này sự kiện kia. Thì thường thường mình đi học mình ưa đòi hỏi bằng chứng lắm, bằng chứng đó, chuyện nó có không, có ai thấy không, ở đâu hồi nào vậy đó. Nhưng còn ở đây thì coi như ngài Thăng Loan đã tin rồi thì không có nói gì hết, không có hỏi gì hết. Cứ như vậy mà thực hiện đi. Vậy đó là chủ trương của ngài Thăng Loan. Thăng Loan là một vị tổ, và nói theo danh từ bây giờ cũng như thành tổ mà cách mạng của Tịnh Độ Tông, tổ tông tại Nhật á, tổ tông tại Nhật đó. Thì từ cái cách mạng đó cho nên Tịnh Độ Tông, mà nhất là Tịnh Độ Chân Tông hay là Chân Tông hả, gọi là của Nhật á, đối với cái Tịnh Độ Tông cũ đó rõ ràng là nó khác dữ lắm, khác xa ghê lắm. Bởi vì cái Tịnh Độ Tông cũ là đòi hỏi một người tu Tịnh Độ ngoài vấn đề tin á, còn phải vấn đề nguyện, vấn đề hạnh, phải có cái hạnh, phải có cái nguyện. Nguyện gì? Nguyện được quán sanh, nguyện được quán sanh. Chứ còn nói rằng là tin không đúng, mà phải có nguyện nữa, tức là nguyện, có nguyện được vãng sanh về nước Cực Lạc, có nguyện thế này thế kia đủ thứ mọi chuyện, cái gọi là phát nguyện đó, phải có, chứ không có nguyện là không được. Đó là Tịnh Độ Tông cũ, hay là Tịnh Độ Tông mà chưa tới cái thời Thăng Loan, hay là bây giờ không chấp nhận cái quan điểm của ngài Thăng Loan á, thì là họ nói là tin không đúng mà phải có nguyện. Cái nguyện chính là trong lòng của mình phát ra, hứa hẹn, cam kết đó. Rồi do cái cam kết của mình nó cảm thấy là mình cam kết như vậy mà mình không làm theo đó, thì cũng coi như là thất hứa, coi như là không còn cái danh dự nữa, hay là coi như là mình nói mà mình không làm. Cho nên từ cái nguyện nó kéo theo cái hạnh, hạnh là cái hành, cái hành, cái hành động, cái việc làm của mình. Rồi ba cái đó phải có đều nhau theo cái Tịnh Độ Tông cũ hay là Tịnh Độ Tông nói chung đó, thì tín đi với hạnh, rồi phải đi với nguyện, ba cái đó bổ túc, chứ không có cái nào mà ít nhiều gì hết á, phải đều nhau. Nhưng mà tới Tịnh Độ Chân Tông thì nói rằng tín là thần hạnh, tín là đi đầu, tín là số một, không tín là hai cái kia mất luôn. Đó là cái chủ trương của ngài Thăng Loan. Nó khác cái chủ trương của các vị tổ trước, với ngài Huệ Viễn ở bên Trung Quốc chẳng hạn, hay là các vị tổ mà cũng Tịnh Độ Tông, nhưng mà Tịnh Độ Tông của Nhật, nhưng mà không phải là Tịnh Độ Chân Tông. Rồi cái Tịnh Độ Tông đó, Chân Tông đó là của ngài Thăng Loan đó, thì sau này đi qua một cái phía khác, có một sinh hoạt khác, và họ cải đổi rất nhiều trong cái đời sống của Phật giáo Nhật Bản. Cụ thể ví dụ như cụ thể là họ đi đầu trong cái vấn đề mà lập gia đình, chính là Tịnh Độ Chân Tông. Từ cái chỗ mình lập gia đình, tu sĩ lập gia đình rồi á, thì mới đi đến cái chỗ gọi là có thể đi tới chỗ gọi là kinh doanh, có thể gọi là tổ chức cái này cái kia, rồi có thể là đi có những cái cải cách về vấn đề nghi lễ, về vấn đề tổ chức. Nên nói chung là đối với Tịnh Độ Chân Tông của Nhật ngày nay á, họ phát huy khắp thế giới, cái nào có thể suy được có thể giảm được, nhưng mà cái Tịnh Độ Chân Tông khó giảm lắm. Bởi vì sao? Bởi vì nói về cái mặt mà gọi là bám rễ trong xã hội đó, thì gần như là họ rất đầy đủ đó. Nói về mặt lý thuyết tôn giáo thì như tình nãy giờ tôi nói đó, nhưng mà nói về cái mặt tổ chức xã hội thì họ rất đầy đủ, bởi vì trong cái tịnh độ chân tông gần như là một cái đại công ty vậy, là từ trên xuống dưới tất cả là tổ chức rất chặt chẽ.
Ngay như cái đại vật mà mình thấy là lớn nhất là 108 như vậy.
Tịnh độ chân tông phải nói rằng cái công trình của họ, cái công việc của họ gần như là họ làm là rất là nhiều. Vì sao? Bởi vì không phải làm cho ai hết, chính làm cho họ. Họ làm cho họ chứ không vì ai hết. Bởi vì nội cái tín đồ mà của cái tịnh độ chân tông không cũng đã là nhiều rồi, là nhiều rồi. Thành ra họ làm cho họ, cho nên cái mặt đó phải nói về mặt xã hội họ rất là thực tế.
Thì
khách sạn cũng là một ngành của họ, khách sạn cũng là một ngành mà bây giờ không phải khách sạn không, mà kể cả những công ty thương nghiệp, tức là về vấn đề buôn bán, về vấn đề xuất nhập cảng, về vấn đề cái gì mà có thể tạo ra được cái kinh tế tài chính là đều có thể tham gia hết. Nói về tình hình chân tộc thì đó là nói cái mặt mà sinh hoạt xã hội đó. Còn cái mặt mà nghi lễ đó, trong các chùa đó thì họ thay đổi rất nhiều. Tôi nói bữa trước lần tôi kể là họ không dùng mõ đến chuông như các tông cũ nữa, mà dùng piano hay là cọc điện đó. Rồi khi mà đi ra qua thế giới giống như qua Hoa Kỳ, bây giờ qua Hoa Kỳ thì những cái tông phái của Nhật thì gần như chỉ có hai tông thì còn có thể sinh hoạt nhiều nhất ở hải ngoại thôi, là Tịnh Độ Chân Tông và Nhật Liên Tông. Hai cái tông đó thì có thể còn tới bây giờ, Nhật Liên Tông tức là Pháp Hoa Tông đó, còn tới bây giờ. Còn những tông khác thì gần như là lần lần bị suy giảm, lần lần bị mất đi. Thì Nhật Liên Tông họ cũng có cái hướng của họ, tức là Pháp Hoa đó. Còn Tịnh Độ Tông như tôi kể vừa rồi đó, thành ra gần như cha truyền con nối Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ Chân Tông cha truyền con nối. Thành nên coi như là họ phải làm thế nào họ gìn giữ cho được cái dòng họ của họ, rồi cái gia đình của họ đó. Thì như thế tức là không thể nào mà mất được. Đó là từ cái tận độ chân tộc. Còn cái trở lại về cái chủ trương gốc của họ đó, tức là chỉ cần cái tin mạnh mẽ, người nào cũng phải phát huy cái đồng tin hết á. Coi như tin là đi đầu mà, tin là căn bản mà. Thành ra do đó mà những cái phái ngược lại đó, tức là phái chống lại của cái tịnh độ tông đó, tịnh độ chân tông đó, thì họ nói thế này: cứ tin không sâu được, mình phải làm cho. Thế là có nghĩa rằng là mình phải tự lực, chứ còn cứ tin không tức là mình tin vô cái tha lực đó. Nên nhớ đến đó, mình nên nhớ có hai cái lực, tức là tha lực, tức là lực bên ngoài. Lực bên ngoài mình gọi là tha lực, còn giữa mình thì gọi là tự lực. Thì cái tịnh độ tông đó, cũ đó, và bây giờ mình cũng thường nói đó, nghĩa là Phật lực á thì vẫn có, Phật lực vẫn có, tức là Đức Phật nói rằng phải như niệm Phật, phải sám hối, phải hành thiền, phải tất cả những cái gì đó mà trong đó có cái nguyện vãng sanh Tây Phương. Tự mình mà từ đâu mình có cái nguyện vãng sanh Tây Phương? Là vì có 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, mình dựa vô đó. Mà mình dựa đó không phải hoàn toàn mình cứ bỏ trôi ỷ lại Đức Phật đâu, mà mình phải tự mình tự lực của mình phát huy, rồi Đức Phật mới cứu mình. Đức Phật mới dựa vào đó, dựa những cái thành quả của mình tu hành đó, Đức Phật mới tiếp rước mình. Thì đó là những cái tông cũ thì chủ trương như vậy, có nghĩa là vừa có tự lực mà vừa có tha lực, tha lực để mà mình nhìn vào đó mình phát huy cái tự lực của mình. Từng công mình tới cái ông mà tịnh độ chân tông thì ông nói rằng cái điều đó đúng, nhưng mà không nên đi như vậy. Đi như vậy rồi cái phần nhiều là mình cứ lo cái tự lực của mình không á, rồi mình xem nhẹ cái tha lực đi, xem nhẹ tha lực. Trong khi đó Đức Phật là một cái lòng từ bi, Đức Phật ở dưới đà lòng từ bi mênh mông bao la, mà mình không có chịu tin cho đó, mình cứ nghĩ mình đủ sức, mình có khả năng, mà trong khi mình rất yếu, mình rất nhỏ, mình không thấm gì hết, mà mình không dựa vô cái biển từ bi trí tuệ bao la của Đức Phật Di Đà thì rất uổng. Cho nên mình cứ tin hết vào đó, phần mình phát huy được nhiều được, mà phần lớn là mình tin vào đó. Thành coi như hai cái chủ trương đó nó không phải là nghịch, nhưng mà có cái khác nhau. Có thấy khác không? Có cái khác là tin thôi. Cũng như giờ học trò học đi thi ha, có người nói đậu là do mình chứ, mình phải học chứ, học tài thi phận, nhưng mà cũng do mình chứ, phải ráng học để đem suốt đem trước khi thi mình phải hết sức để mà học bài. Nhưng còn cái ông mà tin kia đó, ông nói rằng học thì học vậy thôi, có lệ thôi, chứ còn cái mình tin nơi ông thầy, mình tin nơi số phận, mình tin nơi mồ mả của mình á, ông bà đó, thế nào năm nay cũng đậu. Tử Vi nói năm nay nhà này ba cái tú tài, là bốn cái tiến sĩ, là thôi mình cứ dạy đi, đó là cứ tin đi, tin thì nó tới thôi. Thì cái một bên thì nó cứ nói tin, còn một bên thì tin mà sức mình phải tự ra. Thì có hai cái chủ trương khác nhau, hai cái chủ trương khác nhau. Bây giờ trở về cái tịnh độ tâm của mình đó. Thì bây giờ đó thấy rõ rồi đó, thấy rõ rồi. Vậy thì con đường nào là con đường hợp với mình? Đó, con đường nào nên hợp với mình?
Tại vì trên cái đường hành đó thì buộc mình phải lựa.
Đó.
Trên cái đường mà hành đó thì dĩ nhiên mình đâu có đi bên này đi bên kia được. Thành ra là mình phải chọn lựa như thế nào để mà mình tu tập.
À. Vậy đó. Đó là chính chỗ đó là cái chỗ mà mình hiện giờ đây mình không, mình cũng phải tịnh độ tông 100%, mà mình cũng phải tịnh độ chân tông đó. Ai nói hồi cái kia thì mình nói tôi cũng có cái đó đó, ai nói cái này tôi cũng có cái này á, để mình cũng hay hai mình đỡ cái Phật giáo Việt Nam ai hỏi mình cũng nói hay lắm. Hỏi anh theo tông nào? Tôi không theo tông nào hết. Vậy thì anh tu sao? Tông nào cũng có. Chứ không phải như anh Nhật Bổn mà là mấy anh khác. Mấy anh khác giống như Nhật Bổn thì gần như là tu theo tôn này thì tôn này, chứ không thể mà chạy qua tôn kia được. Nó không có cái đó. Mà cho nên khi nào hỏi mình á, mà nó thấy chỗ nào cũng có mình, nó lấy làm lạ lắm. Bữa nay cái ông tịnh độ tôn cũng thấy mình tới, mà mai ông tịnh độ chân tôn cũng thấy mình tới. Nó lấy làm lạ lắm. Tại sao ông lại có thể tu như vậy? Thì nói là tại vì từ cái nước Việt Nam, Phật giáo Việt Nam của tôi nó không có chia tới cái mức mà gắt gao như vậy. Nó gắt gao như vậy, thành cái nào cũng có hết á. Thành do đó mà mình cái nào cũng tới được. Và cũng do cái đó mà trong vấn đề tu hành của mình cái nào cũng được. Không phải ba phải mà mình cũng tam tứ phải được. Cái nào cũng phải hết. Mà vì cái lẽ ba phải, bốn phải, năm phải, cho nên cái kết quả của mình nó cũng ba phải luôn, không ba phải luôn, nghe có nghĩa tới giờ chó ai rủ đi đâu cũng đi vậy. Chỉ Đà cũng chịu, mà Thích Ca cũng chịu, mà Di Lặc cũng chịu, đi đâu mình cũng chịu hết á. Đó, chứ mà không có cái một cái hướng nhất định nào hết, thì cũng có cái hay, cũng có cái dở.
Đó, cũng... Nhưng mà khi mà cái tuổi càng lớn rồi đó mình phải có một cái nào để cho mình
đúng vậy
ăn chứ.
Đúng vậy, tuổi còn nhỏ thì có thể hay là còn thấy rộng rãi ha, chọn lựa ngã tư ngã năm rồi ha. Còn bây giờ tới cái tuổi mà cao cao chút á thì thấy nên gọi săn unit rồi ha, đi săn unit mà đi ha, đường một chiều cho chắc ăn. Chứ bây giờ ngã tư ngã ba nhiều quá mệt quá ha. Bây giờ cái ngành nào thì mình chọn một cái thôi, thì cái đó chính chỗ đó là bây giờ riêng bình tịnh độ tâm chẳng hạn, tức là tu về Đức Phật Di Đà dẫn sanh Cực Lạc chẳng hạn, mình phải chọn một cái con đường mà để mà đi. Thì tôi thấy rằng trong cái thời gian mà mình theo tịnh độ tông đó, tức là mình tu pháp môn tịnh độ đó ha, thì bây giờ ai cũng thấy rằng mình chưa tới cuối đường, nhưng mình cũng đưa một phần đường rồi thì mình phải chọn cho mình. Ví dụ lòng tin của mình ưa ba phải lắm, lòng tin của mình ưa lạng trạng lắm, nghe thầy này, nghe cái băng kia, nghe người nào đó nói ăn hồi cái mình cũng siêu siêu thì cái đó là cái nguy hiểm á. Vậy thì giả sử mình chưa tới hồi, cho tới cái hồi mình giờ chót đây, vô thường tới nơi đây, rồi quyết định theo cái nào đây, đó mới là vấn đề. Chứ đâu phải biết mình còn rộng rãi, ngồi mình còn suy tính, đằng này nó tấn nơi liền. Thành ra mình phải nghĩ rằng nghe mình học mình biết Đức Phật nói rằng gọi là gì, chúng sanh đa bệnh thì cũng là Bồ Tát đa hạnh, có nghĩa rằng là chúng sanh thì nhiều bệnh thì pháp môn của Phật cũng nhiều, À, mà mình thuộc loại đa bệnh hay là có một bệnh? Nhưng mà mình đa bệnh nhưng mà nhiều khi mình chết có một bệnh à. Không, mình con người của mình thì đa bệnh lắm, nhưng mà đến khi cái bệnh nào mà nó nặng á, phổi chẳng hạn, tim chẳng hạn, gan chẳng hạn, thì nó cái đó mà nó nặng lên thì mình chết chỉ cái đó. À, chứ không phải nói tôi đa bệnh nào tới tới một lần hết cho tôi chết chứ nó có đâu, cái nào nó tới thì mình phải đi theo nó chứ. Thành ra vì lẽ đó mà vấn đề tu cũng như là mình học trong lịch sử của Phật cũng vậy đó, ngài cũng vậy đó. Nhiều nhưng mà đừng có theo nhiều. À, biết nhiều nhưng mà không nên hành nhiều. Đó, biết thì nhiều mà hành thì nên theo một. À, để chỉ để cho nó có kết quả. Thì bây giờ trở lại như con đường tịnh độ của mình chẳng hạn. Vậy thì mà tín hạnh nguyện biết rồi, tín nguyện hạnh biết rồi. Nhưng mà theo như Thân Loan nói rằng phải tin, còn hạnh nguyện thì không phải là bác, không phải là bỏ, nhưng mà xem nhẹ đi, tức là phải đặt mạnh vô cái lục tin, cũng như cái người bệnh nhân á, nếu mà không có tin tưởng cái bác sĩ thì khó mà trị liệu cho nó đúng mức hả? À, mình còn nghi ngờ bác sĩ, mình còn thế này còn hỏi bác sĩ khác có đúng không, bác sĩ này cho rồi mình phải hỏi rén lén bác sĩ khác có thể được không. À, tức là có một cái sự nghi ngờ nào đó, một cái sự mà không tin nào đó, thì cái điều đó cũng làm cho mình không bệnh thành bệnh. À, không bệnh thành bệnh. Còn cái ngược lại nói rằng mấy ông làm bác sĩ nói thì mình cứ tin ông đi. À, coi như ông là cái người gọi là đầy đủ khả năng, đầy đủ cái tâm từ bi cứu độ bệnh nhân, thì mình cứ tin tưởng ông đi. Thì mình chính cái chỗ tin tưởng đó nó là một cái thuốc trị liệu mạnh hơn là thuốc nữa. Đó, có một cái lý thuyết họ nói vậy đó. Chính cái người bệnh nhân mà tin tưởng bác sĩ á, mà mạnh mẽ, tức là cái tin tưởng lạc quan đó. À, cái đó nó giúp cho cái cơ thể của mình lại hơn là những cái thứ thuốc nữa. Mặc dù phải uống thuốc nhưng mà cái lòng tin nó đi trước cái trị thuốc. À, còn ngược lại thuốc có hay cái máy mà cái ông bệnh nhân này ông cứ lờ mà ông cứ nghi ngờ, ông cho mình, bác sĩ ông cho mình lộn thuốc rồi, ông cho mình quá đát rồi, ông cho mình quá đồ chẳng hạn. À, trong lòng uống mà không thấy nó ngờ sao á, thấy bụng mình sôi sôi chút là chết rồi, không xong rồi chẳng hạn vậy, là sợ cái này sợ cái khác đó. Còn nếu mà hoàn toàn tin thì coi như không có đặt vấn đề gì hết. À, thì cái đó trong vấn đề mà trị liệu y khoa họ cũng nói. À, cũng nói cái chuyện đó, tức là làm thế nào cho cái người bệnh không còn nghi ngờ mà nên có một cái lạc quan tin tưởng, thì cái đó nó giúp cho cái người bệnh trị liệu. Thì trên cái phương diện mà tu tịnh độ cũng đặt vấn đề đó, tức là mình có cái lòng tin về cái hạnh nguyện của cái lời nguyện của Đức Phật Di Đà. Còn cái những cái niệm Phật hay là sám hối hay là công quả hay là những cái gì khác nữa đó là nó chỉ bổ túc cho cái tin Di Đà. Có cái tin rồi thì tất cả những cái kia nó bổ túc theo. Đó là cái lý thuyết của ngài Thân Loan. Còn những cái lý thuyết trước đó thì cho rằng là phải cùng phát huy hết, mạnh mẽ hết. Cũng như bây giờ tôi nói một phần cái chuyện khác ha. Chẳng hạn quý vị tu Bồ Tát Hạnh. Bồ Tát Hạnh là chủ trương rằng có 6, phải không? Theo Bát Tông thì có 6, tức là 6 bà la mật, tức là bồ thi tỳ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ. 6 gọi là 6 bà la mật. Trong 6 cái đó thì nói rằng cái nào cũng cần hết á. Tôi bồ tát hạnh mà không có bố thí thì coi như không có làm được cái gì hết á. À, nói không à, không có lợi ích cho ai hết á. À, phải có bố thí, bố thí cũng là hàng đầu. Rồi nói là tôi bồ tát hạnh mà không nhẫn nhục, bố thí mà không nhẫn nhục gì hết, cãi nhau đồ đánh nhau nữa thì thôi tiêu rồi, phước đức đi hết rồi, cho nên nhẫn nhục cũng lên hàng đầu, phải không? Rồi nói rằng nếu mà bồ tát mà không làm đều đặn, mà không có siêng năng á, cứ gọi là theo cơn theo chiều á, thì bồ tát nó cũng tụng bồ tát là tùy hứng rồi. Thì bồ tát phải tinh tấn là phải đều, chứ không có thể nào gọi là khi mưa thế này, khi gió thế khác, rồi khi nắng thế này, khi mà mưa thế khác, thì cái đó không được. Cho nên về bố thí, rồi trì giới, rồi nhẫn nhục, rồi tinh tấn, rồi thiền định, rồi trí huệ, phải có. À, với như thế tức là tu Bồ Tát hạnh là phải sau cái đó không thể nào bỏ cái nào được hết, phải có đều. À, Thì đến một thời gian sau đó, một thời gian sau thì người ta, các vị tổ họ thấy rằng chết rồi, nếu mà một người mà tu hạnh Bồ Tát mình như vậy á, thì là nó sẽ gọi là nó sanh ra tới 6 ông vua rồi, 6 ông chúa rồi. Tức là ông này á, ông sẽ chuyên bố thí, thì ông lại thành một ông Bồ Tát bố thí. Và ông nói bố thí là hàng đầu, bố thí là số 1. Rồi ông nhẫn nhục, ông này anh bố thí nhiều, ông nhẫn nhục thì tôi mới là cái người hàng đầu. Đó, tôi mới là hàng đầu, tôi nhẫn nhục hay lắm. À, anh bố thí bỏ tiền bỏ bạc, anh bỏ công bỏ của anh vậy cho mà anh chịu không nổi, anh chấp nhận không nổi là tôi nhẫn nhục, là tôi mới hơn anh. Đó, thì trong sáu anh này á, ông kia đó nói ông sùng chuyện mà anh thiền định không được, tôi thiền định cách ngay nè, không sao hết nè, không là tôi mới là số một. À, vậy thì trong sáu ông này thì không ông nào chịu ông nào hết à. Cho nên sau cùng người ta phải đi tới một cái chủ trương, sau cùng người ta nói là chỉ có một cái trong này thôi, nó sẽ chi phối luôn cả sáu cái. À, cái chủ trương đó là cái một cái đó là cái gì? Trí tuệ. À, nói với ông tổ sau này ông nói không, hãy có trí tuệ rồi á, thì nó chi phối hết tất cả bộ thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định. À, phải trí tuệ là hàng đầu, trí tuệ là mới là chính. Chứ mà anh sẽ, tại sao anh bố thí mà anh còn tự cao tự đại, anh còn nhớ lấy công của cho anh là số 1 là bởi vì anh không có trí tuệ. Bởi vì không có trí tuệ cho nên anh mới bố thí rồi mới chắc công đức của anh là to. Chứ anh có trí tuệ thì anh thấy rằng cái bố thí của anh chẳng thấm vào đầu hết á. Hay là bố thí của anh không có làm ơn làm phước gì, bố thí của anh chính là bổn phận của anh phải làm thôi. À, anh trí tuệ anh thấy rằng cái tay trái với cái tay mặt, à, cái tay trái, cái tay mặt mà cầm búa mà đập nhầm, cái tay trái chảy máu, không? Thì cái tay mặt lập tức phải đi băng bó cái tay trái, chứ bây giờ anh để nó chảy máu rồi, để nó nhức, nó đau, nó nhiễm độc thì anh tay mặt nó cũng chết luôn. Anh có sống riêng anh được đâu, bởi vì hai tay cùng một thân thể mà. À, hai tay cùng một thân thể mà, cũng như cái anh lỗ mũi mà kể công anh con mắt vậy đó. À, bác anh đeo kiếng anh nói tôi đeo tôi đâu có thấy đâu. À, anh nhìn thế tôi đâu có nhìn mà cái gương anh không chịu đeo, anh bắt tôi đeo. Tức là anh lỗ mũi. Lỗ mũi anh kể cầm anh nói rằng anh đeo cái kiếng mà mắt thấy chứ anh không thấy. Đó. Thì anh còn anh mắt anh nói là thôi thì anh liệng cái kiếng xuống đi, anh đeo làm chi, tới chừng liệng kia không thấy gì hết, tới chừng tung vô tường thì cái mũi tung trước. Trong mắt nào có trúng đâu. Thì cái mũi mắt thì nó cũng là cùng một thân thể thôi. Vậy thì tương hợp với nhau, tương trợ với nhau. À, vậy thì nếu mà có một cái trí tuệ mà tới đó rồi á, thì thấy rằng là cái người này làm là vì người kia, không phải vì đâu mà vì mình. Người này làm cho người kia nhiều chính thiệt là cho mình. À, thì cái đó là trí tuệ. Cho nên sau này từ đó họ mới tới cái chủ trương rằng là trong lục độ trí tuệ là hàng đầu, bát nhã là hàng đầu. Đó là cái chủ trương sau này đó. Tức là cần phải phát huy trí tuệ. Mà nhưng mà nói rằng chỉ phát huy trí tuệ mà không lo bố thí, không lo trì giới, không lo nhẫn nhục thì làm sao có trí tuệ. À, do đó cho nên nó cứ chạy qua mới chạy lại, chạy tới chạy lui. Vậy thì những người nào mà tu được thượng căn thượng trí, đi về trí tuệ được thì chuyên về trí tuệ đi. Còn những người nào mà nó sập sình lắm, kiếm trí tuệ không ra đó, thì phải đi từng bước. Tức là tu theo con đường tiệm, tức là con đường từng bậc, tức là phải bố thí đã, rồi phải trì giới đã, rồi phải tinh tấn, phải từ đó nó mới lên có trí tuệ. Cũng như cái người học sinh chưa được thông minh lắm thì phải học bài, rồi phải trả bài, rồi phải làm bài đủ thứ, thức khuya dậy sớm, đến một ngày nào đó khỏi cần học nữa, tự nhiên nó trí tuệ nó phát ra. Chứ còn không bây giờ ngồi mà cái cầu trí tuệ không đâu được. Thì đó là một cái chủ trương tu Bồ Tát hạnh mà lục độ đó. Thì nói thì đúng lắm, nhưng cái tới chừng hành đó thì phải đi từng bậc. Thì đó là nói về cái mặt mà tu Bồ Tát hạnh. Còn bây giờ nó trở về tinh độ trong ba cái thôi, chứ không phải sáu đâu. Chính hành nguyện thì đến đời tổ Thân Loan đó, thì Thân Loan mới nói rằng là lòng tin. À, mà lòng tin này thì ngài nói cũng có lý sự lắm, cũng có căn cứ lắm, chứ không phải tự nhiên nói đâu. Tức là dựa trong những bộ kinh mà Đức Phật đã nói từ đầu, trong đó có kinh Hoa Nghiêm. À, kinh Hoa Nghiêm thì nói rằng là gì đó, tin là mẹ sinh ra các công đức, trong đó có cái câu đó, tin là mẹ sẽ các công đức, tức là công đức mà có thể có là do lòng tin. Nếu mà mình làm cái gì mà mình không có lòng tin á thì cái công đức làm sao mà có. Cho nên công đức có là do có lòng tin. À, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tức là tin Tam Bảo, tin nhân quả tội phước, tin Đức Phật A Di Đà phát nguyện cứu độ chúng sanh cõi này để mà vãng sanh về cõi của Ngài, mà tin. Còn nếu có một chút nghi ngờ nào đó, có một chút gì đó nghi vấn nào đó, thì cái lòng tin nó bị giảm đi, và như thế công đức nó cũng giảm đi, và cái cuối cùng là cái vãng sanh nó cũng bị lực hận lại, nó không có dứt khoát. Cho nên đối với pháp môn của Ngài Thanh Loan thì rất là thích hợp với cái đại đa số dân chúng. Vậy đại đa số dân chúng là nếu mà đòi hỏi để mà lý luận thì họ không thích, họ cứ nói tin thôi thì sẽ tin thôi, niệm Phật thì niệm Phật thôi, cho nó chắc ăn mà lòng tin đi đâu. Đó, do đó mà cái chủ trương của Ngài Thanh Loan nó thích hợp với đại đa số là như vậy đó. Trong khi đó thì các vị tổ trước đó đó thì không có phát huy được mạnh cho bản thân Loan. Thì bây giờ để trở lại câu chuyện của mình đây đó, mình không theo Ngài Thanh Loan, nhưng mà những cái gì có lợi cho trong vấn đề tu tịnh của mình thì mình cũng vẫn có thể mình nhờ được chứ, áp dụng được chứ. Vậy thì con đường của cái chủ trương Ngài Thanh Loan có lợi cho mình không? Tức là cái chủ trương mình nói là tha lực mạnh hơn tự lực bổ túc. Tha lực là chính, tự lực bổ túc. Cái cứu độ của Phật là chính. Cái tiếp độ giảng sanh của Đức Phật A Di Đà là chính. Còn mình là cái người phụ và bổ túc thêm, chứ không phải mình tạo ra. Đó là chủ trương của Ngài Thanh Loan. Hay là nói cách khác, người ta cho rằng Thanh Loan như vậy là chỉ dựa trên tha lực nhiều hơn tự lực. Thì có một vài cái phái thì họ cho rằng như vậy là hơn yếu, tức là không có tích cực lắm, cứ ỷ lại thôi. Nhưng mà về đa số Phật tử bình dân thì họ cho rằng như vậy là khỏi cần lý luận gì hết, cứ tin tưởng như vậy mà thực hành thôi. Cho nên họ có một cái tập thể rất đông, rất mạnh ở chỗ đó. Rồi, có ai hỏi gì các anh sĩ? Nên anh đi qua bên Nhật anh học, anh nghe ta giải thích trên đó anh thấy sao? Nhất là thầy Như Điển có dịch một cái quyển mà gọi là gì đó, có đọc không?
Dạ
có. Nói nhiều chứ không có đúc kết lại một vài nét như vậy. Nhưng mà đại để thì nói như cái như tôi vừa kể đó, chắc đúng là nhiều lắm, nhiều lắm. Nói về lý luận của phải nói cái người Nhật như tôi kể bữa trước đó, họ tuy rằng nói như vậy chứ cái phần lý luận phân tích tìm hiểu họ nhiều lắm. Nói một cách khác, cái mặt mà nghiên cứu ấy, trước khi quyết định là họ nghiên cứu dữ lắm. Cho nên ngay trong vấn đề Tịnh Độ Tông là nội một cái gọi là phần mà biện luận sáng tác của họ là nhiều lắm. Cuối cùng đi tới cái con đường mà như tôi vừa nói đó thì nó là cái điểm sâu cùng thôi. Mà đến ngày nay cũng còn đó, ngày nay như ông Tổ sau này cũng còn bổ túc nhiều nữa đó, chứ không phải chừng đó đâu. Mà trước đó thì cái Tịnh Độ Tông á vẫn còn, mà bây giờ vẫn còn, vẫn song song. Rồi trong cái Tịnh Độ Chân Tông á, không phải nó nguyên như vậy, Tịnh Độ Chân Tông nó cũng chia ra làm hai, như bữa trước nói hả? Tức là cái Tịnh Độ Chân Tông đã là mới rồi, mới rồi, đây là chủ trương mình nặng cái lòng tin đó. Nhưng mà đến sau này lại cũng chia ra làm hai nữa, tức là Đông và Tây. Đông và Tây, trong chùa chia phía Đông một phái, phía Tây một phái. Đó, cho nên cái chùa Bốn Nguyện thôi, cái chùa đó cái tên là Bốn Nguyện Tự. Bốn Nguyện là lấy trong cái kinh của Đức Phật Di Đà đó. Nhưng mà rồi vì chia ra, rồi đệ tử chia ra, cho nên phía Đông thì gọi là Đông Bốn Nguyện Tự, phía Tây gọi là Tây Bốn Nguyện Tự. Đó, thì sau này dường như cái phái phía Tây mạnh hơn cái phái phía Đông. Cho nên nó nói là thuộc cái Bốn Nguyện, nhưng mà phải hỏi khi mình nghe tới đó rồi hỏi chứ vậy Bốn Nguyện mà anh là Đông hay là Tây? Đó, Đông là Tây, cũng một dòng một họ đó, cũng một phái với nhau á mà chia ra là cũng có những cái khác trong đó. Cái mà cái khác đó phần nhiều cái khác hành nhiều hơn, chứ không phải khác về lý thuyết, cái thực hành nhiều hơn. Rồi đi làm sao mà tới cái chỗ gọi là Phật Di Đà đứng, Phật Di Đà ngồi. À, một bên thì thờ cái ông Phật Di Đà đứng đây, tự tượng Di Đà đứng kiểu này hả? À, còn bên này Đức Phật Di Đà ngồi, đó, đứng ngồi thôi. Thế này, mình không biết, nhất là những người không biết phân biệt lý thuyết sai khác sao, thì nói dễ lắm, tôi thấy bên thờ đứng, bên thờ ngồi. Rồi nói chắc cái ông đứng đó ông đi nhanh hơn, ông ngồi muốn đi mà đứng dậy, thành ra nói chậm đó. Đó là lý luận của mình. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện mà vừa kể đó, thì theo tôi nghĩ rằng là nên nghe, nên học, nên nghiên cứu, rồi nên phối hợp với mình, phối hợp với trường học của mình. Nếu mình là cái người mà ưa ngờ vật á, ưa nghi ngờ đó. À, bởi vì cái thời buổi này mình đi học rồi mình ở những xứ này, cái nghi ngờ nhiều lắm, cái mà không dứt khoát nhiều lắm đó. Mình từ cái bên ngoài mà cho tới vô trong tín ngưỡng cái nghi ngờ nhiều lắm. À, có người nói Phật nói vậy không biết đúng không, à, Đức Phật Di Đà nói vậy không biết có phải không, thành ra cái nghi ngờ của mình nó lúc nào nó cũng có nó hiện ra thôi. Thì những người như vậy đó thì nên mạnh mẽ phát huy vào cái lòng tin. Nếu mà tu tịnh độ, nếu vì đó mà tu tịnh độ thì nên tìm cách mà làm nhẹ bớt đi để mà phát huy cái lòng tin. Còn những người mà đã có cái lòng tin rồi á, khá rồi á, thì bây giờ lại thêm có cái hành, cái nguyện đó. Thì vậy cái này theo tôi nghĩ cũng không phải là mình nói phía này là đúng hẳn, phía kia là đúng hẳn, mà tùy theo mỗi người của mình, à, mỗi người của mình để mình bổ túc. Có người thì tin là có rồi, nhưng mà khi hành ra thì thấy nó cấn cái, hay là nó còn phải đợi chờ, hay nó còn phải gì đó, niệm tôi cũng niệm ý tin thôi, chứ mình còn là chuyện khác nữa. Thì ra tức là mình làm trong cái giới hạn nào đó. Còn cái người mà gặp phải một cái trường hợp đó cứ xét tới xét lui, cái lối mà không có dứt khoát đó, thì lúc đó phải nên đặt mạnh cái lòng tin, cái gì cũng phải quả quyết dứt khoát cho nó đi nhanh hơn. Thì tôi đó là trong đó cái ý kiến bổ túc vậy đó. À, không biết quý vị nào thấy cái trường hợp này không? Vâng. Được chứ. Mình tán tâm rồi mình trở lại là công đức chứ, công đức trở lại. Ít nhất cũng có cái công đức trở lại. Ít nhất cũng có cái công đức biết mình tán tâm. À, mình tán tâm mà biết mình tán tâm tức là mình có công đức rồi. Rồi mình kéo được cái tâm mình trở lại không bị tán nữa thì là công đức rồi. Rồi mình kéo hồn nó tán trở lại. Nó tán trở lại rồi mình kéo trở lại. Đó. Nó mà kênh khác. À, thì không được hoàn hảo có nghĩa là không được 100%, chứ mình cũng được mấy thấp chỗ không? Thì tức là mình cũng khó chứ, nên chứ không phải là không. Nên là mình đòi hỏi gọi là hoàn toàn 100% á, thì cái đó phải nói là rất ít, rất ít. À, tụng kinh niệm Phật ngồi thiền mà nói rằng là 100% không tán tâm á, thì cái đó rất ít, rất ít.
À,
không có luôn đấy. Không có luôn rồi, chứ đừng nói.
Không. Có thì
đâu có
ngồi đây.
À, đấy. Có thì đâu có ngồi đây. À. Thì gần như là ai cũng có tán tâm hết. Nhiều hay ít thôi. Nhiều hay ít thôi. Có người ngay từ đầu mới đăng khai kinh kệ là đã tán rồi. Tán cho tới khi mà hồi hướng công đức này mới trở về. Mới trở về thôi, lúc đó mới trở về, bởi vì lúc trở về không biết đường đâu đi nữa. Đó. Nên chứ bản thân rồi do là anh tán cho tới cuối thôi. Là bởi vì cả cái đời sống của mình nó luôn luôn nó làm cho mình bị dao động, bị thế nọ thế khác, không? Thành hơi yên một tí là nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia. Thì nói về đây là mặt tâm lý mà. Tâm lý tâm ý mã mà. Thì Đức Phật nói nó như là con bò mà mình nhốt nó trong chuồng, không? Nhốt trong chuồng. Thì bây giờ cái mỏ của nó mà nó chuồng, mà nói đây chuồng là chuồng kiểu 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 mấy cái xứ Á Châu mình, chuồng nhà quê mà, nó có những cái lỗ để con bò nó cứ thò cái mỏm của nó ra ngoài đó, à, nó đứng trong cho nó ra không được, thì nó thò cái mỏm nó ra, thì cái cây nào bên ngoài mà đụng nó là nó ăn thôi, à, cây bắp, cây lúa, cây chi chi là chụp được cái gì nó ăn cái đấy thôi, đó. Thì Đức Phật lấy cái ví dụ đó, nó là tâm lý của mình cũng như bị nhốt trong đó này, bị nhốt cái chỗ nào nó hở hở mà nó thấy được cái gì là nó chạy trong đó. Thì bây giờ mình tụng kinh giống như mình bị nhốt vậy đó, à, rồi cái tâm, cái ý của mình á, nó chờ cái cơ hội á, nó đánh cái chuông mạnh quá thì trở về, mà cái chuông mình đánh êm êm mà nó ra thì nó chui ra, nó chui ra, nó gặp cái gì ở bên ngoài nó chụp, ví dụ thấy có cái tiếng kèn, à, cái xe ai vậy ha, tự nhiên nó chụp chứ, từ cái xe đó nó kéo xe của mình sao rồi, nó là đủ thứ, hay là thấy bóng dáng gì đó thì nó chụp gió để tự nó kéo đi đó, thành ra nó đi hồi nào mình cũng biết, đi thật là xa rồi đó. Bây giờ mình nghĩ ủa đáng tụng kính mà, mà tôi thì rỡ vô lại. Thì cái đó là cái tán tâm chứ gì đó, tán tâm. Thì cái người nào mà nhiều á, cả một thời kinh không biết mình tụng cái gì, không biết mình tụng cái gì, nhưng mà ít nhất á thì cũng có một hai lần chứ không phải là không. Mà nếu mà nói kiểu đó, nói rằng nếu tán tâm không có công đức gì hết thì coi như là tụng kinh không được gì hết. Đó. Thì mình nói một cách là tương đối thì cũng có công đức, nhưng mà cái người mà không tán tâm thì công đức nhiều hơn, ít tán tâm công đức nhiều hơn, à, công đức định tâm nhiều hơn. Còn cái người tán tâm á thì công đức tán tâm nhiều hơn. Lúc bây giờ tổ đặt lại tán tâm công đức không phải định tâm công đức thôi.
Thầy,
nhưng
mà khi mà mình tán tâm như vậy, những như thầy nói lúc đầu cũng nhiều, do cái sức tu tập của mình đó, từ từ cái thời gian tán tâm nó bắt đầu bớ lại như vậy, thì cái đó mới là cái tu hành đó.
À, đúng đấy, mình mới thấy tu hành nhiều hơn nhiều á, là khi mình đó mình bắt gặp nó, nó ở vậy là không được, ở vậy là không được, mình phải lui đi. Đó. Còn ngược lại mình nói thì vẫn nói, mà đi vẫn đi thì cái lúc lâu ngày mới thấy đi, phải đi theo dõi cái này thì thôi coi như đi luôn. À, đi luôn thôi, mà cái đó là cái thường lắm. Thành ra trở về cái chuyện mà nói rằng gì đó, chị Hiền nói gì đó, một người tụng kinh mà nói tán tâm không? Thì có chứ phải không đâu. Kể cả những người khác cũng có như thường, à, cũng có như thường. Ngay cả những người ở trong hang, trong núi, nghĩa là không bao giờ thấy cái gì, không bao giờ cho mình biết cái gì, cũng có như thường. À, tại nó có sẵn trong này rồi, cũng có như thường. Nhưng mà làm thế nào để mà mình có thể khi mà nó tán tâm mà mình chụp ra được đó, biết nó được mà kéo nó được đó, thì cái đó mới là cái tu, đó mới là cái công đức. Chứ đừng có thấy cái đó mà sợ không được gì hết rồi bỏ luôn, thì cái đó rất uổng, à, nó rất uổng. Hỏi à, xin lỗi trước tôi quay trước.
Sao cho con biết những người mà muốn nghịch nhất sinh đề đó, thì là nếu như mà biết sám hối là tầm quý đó, thì cũng được bản thân về quả
cũng được. Nếu mà nói như mình cũng như nói các vị tổ sau này họ nói á, có những cái vị tổ mà cực đoan đó, thì ông nói rằng nhất sinh đề thôi bỏ đi, không tính tới nữa, tính như vậy. Cho nên người nói khi mà nói nhất sinh đề là coi như Phật tánh tiêu rồi. Nhưng các vị tổ khác thì họ nói rằng không tiêu, còn đó thôi, nhưng mà nó phát triển chậm, bởi vì nghiệp chướng nó nhiều quá. Mà hay nó dứt được nghiệp chướng thì cái Phật tánh nó vẫn hiện ra, cũng như cái đục mà mình đã gạn hết rồi thì cái trong nó vẫn hiện ra được đó, tức là cũng còn có một cái cơ hội, một cái duyên may mà để cho họ trở về. Thành ra trong kinh, nhất là kinh Pháp Hoa chẳng hạn, thì nhất sinh đề vẫn được, à, vẫn được cứu độ, mà không cho đến độ mà nhất sinh đề thành Phật luôn. Cái kinh Pháp Hoa đó cho nhất sinh đề thành Phật luôn. Còn những kinh khác á, giống như các kinh khác đó, thì cho nhất sinh đề là không nói tới, không tính tới nữa, coi như không được cái gì hết. Thì cái đó coi như cái trình độ, cái cấp bậc thấp á, thì họ chủ trương rất mạnh. Còn đến cái cấp bậc cao giống như kinh Pháp Hoa rồi thì họ cho, nhưng còn có cơ hội để mà trở về. Đó, như vậy.
Anh chị đọc Phật,
Thầy,
con muốn được biết là bát chánh đạo và thất giác tri là hai cái đó nó, có nghĩa là bát chánh đạo là bao trùm cái đạo lý của đạo Phật, còn cái thức giác tri á là cho những người a la hán với tu sĩ, có phải vậy không thầy?
Vâng, là thức giác tri và bát chánh đạo. Thì thường thường mình thường nói bên bát tông thì nói bát chánh đạo nhiều hơn nói thất giác chi, phải không? Bên nam tông thì nói thất giác chi nhiều hơn. Thất giác chi tức là 7 con đường giác ngộ, phải không? Bên bát chánh đạo là 8 con đường tu hành đó. Thì trong đó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn gì đó, chánh tín, chánh tư duy ha. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh định gì đó, tất đô là 8. Còn bên thất giác chi là gì? Hãy nhớ. Bên thất chi thì tính theo bên nam tông thì cũng là những cái con đường mà để tu 7 nhánh thất giác. Chi là cái nhánh mà 7 cái nhánh để mà bổ túc đó. Thất giác chi hay là gọi cũng thất giác chi cũng gọi là thất bồ đề phật, thất bồ đề phật đó. Thì nó nói đúng là cả thất giác chi và cả mấy cái đạo là 2 cái con đường tu, thành cái nào cũng đi tới cả, chứ không phải là không phải cái nào hơn cái nào. Nhưng mà vì rằng thất giác chi phần nhiều là bên nam tông nói nhiều hơn, bên giáo lý nguyên thủy nói nhiều hơn, cho nên cũng có một số cho rằng là thất giác chi tu a la hán, chứ thực ra cũng có những cái không phải a la hán, kể cả bên bắc tông cũng vẫn dùng nữa, chứ không phải a la hán, chứ không phải là hoàn toàn a la hán đâu. Thì bên tại vì cái cách của bên nguyên thủy đó thì họ nói một cách khác. Theo cái thứ tự của nó khác, nó tuần tự của nó khác. Ví dụ như nó là trạch pháp tư duy niệm định huệ đó, thì nó đi từng đợt. Đầu tiên phải lựa chọn, rồi phải muốn lựa chọn xong xuôi rồi phải đi tới, về tới phải làm việc như thế nào đi tới. Rồi còn bên này thì nó là chánh tín, rồi gì đó, chánh tư duy, phải suy nghĩ cho nó đúng đắn, phải tin tưởng cho nó chân chánh, phải từng gì đó, phải nói năng, tức là chánh ngữ đó, rồi chánh nghiệp, rồi chánh mạng, rồi gì nữa đó, tám cái này thì ra 8 con đường. Vậy thì trong một trường hợp nào đó thì Đức Phật nói bát chánh đạo, trong trường hợp trước đó Đức Phật nói thất bồ đề phần, 7 cái phần của bồ đề. Thành ra tổng hợp lại thì đó là những con đường mà để đi tới giác ngộ. Thuộc đường này hay đường kia cũng tới giác ngộ hết. Đó. Nếu mình thích hợp con đường bát chánh đạo thì tu bát chánh đạo, tu đường thất giác chi đi thất giác chi. Cũng như bây giờ trong vấn đề tu thiền chẳng hạn, thì nó có tu thiền nó có 2 cái, ít nhất trong có 2. Một cái gọi là tu thiền theo Phật, mà tu thiền theo tổ. Ai cao hơn ai? Có người nói Phật phải cao hơn tổ chứ. Nhưng mà có người nói không, chính tổ mới cao hơn Phật, hai ông cãi nhau. Nó nói là Như Lai thiền và Tổ Sư thiền, tức là thiền của Như Lai, tức là Đức Phật Thích Ca. Rằng mình thờ Đức Phật Thích Ca, ngài theo cái thiền đó. Nhưng đến sau này các vị tổ thì họ vì cái hoàn cảnh của họ cho nên họ chế ra cái thiền khác. Đó, thì mà cái thiền khác của họ cũng đi tới giác ngộ như Phật, nhưng bằng con đường khác. Thì cái phương pháp này ta gọi là Tổ Sư thiền. Vậy thì ai hơn ai? Không ai hơn ai hết. Không ai hơn ai hết. Mà tại sao không ai hơn ai? Bởi vì cuối cùng cái đích giác ngộ vẫn là như nhau. Mà ngày xưa Phật thì chủ trương về cái thiền tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ. Còn sau này các vị sau này chủ trương thiền kiểu khác. Ví dụ như ngài Huệ Năng cuối cùng là thiền về Phật tánh, kiến tánh thành Phật khác. Còn thiền của Đức Phật hồi xưa lúc ngài mới đi tu trong rừng 6 năm á, thì là tứ niệm xứ, tức là nói về phải nhìn thấy cái thân này nó bất tịnh, cái thân này nó vô thường, phải cái tâm này nó sanh diệt, tức là dùng cái phương pháp gọi là phương pháp của Đức Phật thời đó gọi là tứ niệm xứ. À, hay là một cái gần nữa đó, tức là phần nữa đó, Vipassana đó, Vipassana tức là về quán hơi thở, quán hơi thở, sổ tức, trong đó có sổ tức, cái tứ niệm xứ nó có cái sổ tức trong đó, sổ tức là quán cái hơi thở, quán hơi thở. Thì kể cả sổ tức quán, kể cả bất tịnh quán, kể cả vô thường quán, tất cả những cái đó là thời Phật hồi xưa áp dụng. Cái thời của Phật rất là hữu hiệu, cho nên Ngài dùng phương pháp đó mà Ngài có thể đến giác ngộ. Nhưng mà sau này các vị tổ tới thời sau này thì họ thấy rằng cái phương pháp đó một thời gian cũng như thuốc nó lờn à. Phải ra cái thuốc khác nó mới trị được. Rồi thì trần mấy ông tổ ông mới có những cái phương pháp khác. Thành ra nói rằng cái nào hơn cái nào thì nói Phật pháp không có cái nào hơn cái nào. Mà cái nào đem đến cái kết quả giác ngộ, giúp trừ phiền não thì cái đó mới là cái đích cuối cùng. Cho nên trở về cái chuyện mà nói rằng thất chất chi là chi A-la-hán hay là bát chánh đạo là Bồ-Tát đó, thì cái đó thật sự mình nói như vậy nó cũng hơi gọi là máy móc, mình cũng hơi gọi là hơi phân biệt. Chứ cái nào cũng đúng hết. Rồi nói thiền phải là thiền, thấy Phật tánh, chứ còn thiền ngồi tứ niệm xứ thì thấy đếm hơi thở thì thấy thường lắm. Nhưng mà cái thời của Đức Phật là cái đó là cái cao nhất. Mà ngay bây giờ thời buổi này cũng không phải là thường đâu. Mình ngồi mình đếm hơi thở thử xem. Đó hồi nãy đang nói chuyện tán tâm, cái đếm hơi thở hồi tán tâm lẹ lắm à. Bởi vì đếm hơi thở là gì? Thở vô, thở ra. Mà trong kinh còn nói nữa, thở vô biết mình thở vô, thở ra biết mình thở ra. Ai thở đây? Mình. Vậy thì mình hiện giờ có đây, tức là có mình là chủ của cái thở, thở ra thở vô, tức là luôn luôn mình không có đi ra khỏi, luôn luôn mình có mặt ở đây. Còn thường thường thông thường mình suy nghĩ là mình để cho mình gọi là thả trôi, mình cứ tự do, mình đi qua bên Tàu, mình đi qua bên Mỹ, mình đi qua về Việt Nam, mình đi lung tung hết. Một hồi mình kéo mình lại, còn cái trường hợp mà sổ tức quán là phải thấy luôn luôn mình có mặt. Thì cái khi đó mình luôn luôn kiểm, mình luôn luôn có mặt không cho mình đi, thì đó là để cho mình hiện diện, mình thấy mình, quán sát mình, thì đó là phương pháp của sổ tức đếm hơi thở. Nhưng thời nay thì cũng có những người cho đó là cái phương pháp không thực tế, phải có những cái phương pháp khác hơn. Thì cái này theo tôi nghĩ rằng là tùy theo cái trình độ, cái căn cơ của mỗi người. Có người ta thích về tu sổ tức thì cái ta tu thiền sổ tức, thích thì về tu về quán về vô thường thì tu về vô thường. Cho nên trong pháp môn thiền định cũng nhiều cách tu, chứ không phải là chỉ ngồi xuống như vậy là thiền đó. Anh ngồi xuống là anh ngồi thôi. Đến thậm chí mình tổ Huệ Năng còn nói rằng ngồi chưa phải là thiền. Ngài nói ngồi không phải là thiền, mà đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Ngài nói sao? Sinh ra thì ngồi, chết đi thì nằm. Tổ Huệ Năng nói đó. Sinh ra thì ngồi, bởi vì sinh ra thì khi cha mẹ sinh ra thì ngồi. Sinh ra thì ngồi, mà chết đi thì nằm, mà chết thì nên nằm xuống một chỗ. Ông nói nằm ngồi thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, còn cái thiền nó không có dính gì cái chuyện nằm ngồi. Tại sao nó phải thiền là phải ngồi? Mà đi đứng nằm ngồi gì kiểm soát được cái tâm của mình thì đó là thiền, đó là cái sinh hoạt thiền của Tổ Huệ Năng. Trong khi đó ngày xưa đó thì thiền là nhất định là phải ngồi, mà chẳng những ngồi mà phải là bán già hay là kiếp già, mấy ngón tay phải thế nào, cái mắt thế nào, cái mũi thế nào, phải ngồi cho đầy đủ, như vậy mới là thiền đó. Và rốt cuộc rồi thì người ta thành ra cái thiền là làm cái khuôn, ai mới vô đúng cái khuôn đó thì là thiền, mà không đúng khuôn đó người ta cho không phải là thiền. Thế nhưng ông tổ về thiền sau này ông nói như vậy là máy móc quá chừng đi. Đôi khi anh ngồi đúng như vậy, anh ngồi nào bông sen nào gì đó, nhưng mà anh đâu có tiền đâu, anh ngồi anh tán tâm, anh đi khắp xứ hết á. Mà mình ngồi, anh ngồi lấy cái máy quay phim tới thì thấy anh ngồi thiền thiệt, ngồi đàng hoàng lắm, ngồi thẳng lưng rồi đàng hoàng lắm, nhưng mà anh ở trong anh đi tùng quá cả. Thì cái đó đâu phải là thiền. Thành ra các vị tổ sau này họ là chủ trương khác. Tuy rằng bên ngoài nó cái thân hình nó di động, nó nói năng hoặc là nó di chuyển, nhưng mà cái người đó vẫn là thiền. Ở giữa cái câu chuyện mà Đức Phật mà rượt cái ông vô não đó, hay là vô não ông rượt Phật đó, ông kêu đứng lại, phải không? Đứng lại, ông sư đứng lại đó, đứng lại tôi nói chuyện chút đó. Thế đó, tại vì lúc đó Đức Phật giả hiện ra là ông thầy bình thường thôi, thành ông rượt theo để ông chém. Nhưng mà rượt người ta sao mà rượt không kịp, cho nên ông kêu này ông sư đứng lại tôi nói chuyện chút. Thì đến lúc đó là ông sư nói sao? Tôi đứng lại lâu rồi. Chỉ có ông không đứng lại thôi chứ tôi đứng lại lâu rồi. Thì ông kia nó ngược đỡ, tôi chạy theo mà ông đi mà tôi chạy không kịp, mà ông nói tôi đứng chỗ nào, ông đứng chỗ nào. À, thì ông nói rằng mình tôi đi chứ mà tôi cái tâm tôi nó yên ổn, còn anh chạy mà anh đứng mà cái tâm anh không yên ổn. Đó, tức là muốn chú trọng nói cái chuyện đó là tuy rằng đi hay đứng nhưng mà cái tâm không yên thì nó vẫn là không yên. À, từ đó họ mới sau này họ diễn dịch ra giàu rằng là mình có đi đứng, mình có cử động, mình có nói năng, nhưng mà mình giữ được cái tâm niệm mình yên ổn thì đó là thiền rồi, chứ không phải ngồi mới là thiền. À, thì tấn đạo tổ Huệ Năng coi như một cuộc cách mạng về thiền. Thành là tôi xin trở lại cái phương pháp tu của mình nó cũng nhiều lắm, chứ không phải thường đâu. Tịnh độ cũng vậy, tu thiền cũng vậy, mà tu các pháp môn khác cũng vậy. Và mình nên nghĩ cái trường hợp của mình, cái trường hợp của mình á, mình nghiệp chướng sâu dày, mình bị tán tâm nhiều, mình bị cái này cái nhiều, thì mình tìm một cái phương pháp đối trị ngay bây giờ. Mặc dù mình tu tịnh nhưng mình cũng có tìm những phương pháp đối trị. Ví dụ có người tu tịnh hay có người tu thiền mà họ thấy rằng họ nên công quả, mà công quả mạnh, công quả nặng đó, tức là theo cái ông tổ ngày xưa, ông phải lựa những cái việc gọi là gánh nước chẻ củi là gì đó, là giả gạo gì đó. Thì tại sao mà ông lựa mấy cái đó? Bởi vì mấy cái đó nó thích hợp với ông. À, cái con người của ông á, cái bản thân của ông á, mấy cái công tác đó nó gì đó, nó chặn được những cái phiền não nhỏ nhỏ hiện ra, hoặc là những cái tán tâm nó làm cho hiện ra. Thành ra nhờ những cái đó để mà có thể vừa tạo công đức mà vừa chặn được phiền não. Thì cái đó là mỗi người. Ngay tổ Huệ Năng lúc đầu ngài vô mà học ở trong chùa Hoàng Mai cũng vậy nữa, thì là cái công tác đầu tiên mà ta giao cho ngài là gì? Giá gạo, làm công quả. Nó tóm lại là làm cái công việc mà dưới mấy bà trai soạn mà sai chạy dự tử đó. Tổ Huệ Năng đó, mấy ông đó là mấy ông Tổ Huệ Năng đầu tiên đó. Đó, thì chính cái đó là chính mà ngài hành thiền được. Đó, hành thiền được mà tới sau này mà chứng quả, mà sửa cả kệ của ngài Thành Tú đó, chứ đâu phải thường lắm. À, vậy thì rồi bây giờ mình thấy vậy, cái mình học cái bài của ngài Huệ Năng vậy, cái mình toàn xuống dưới bếp để cho mấy bà sai không nghe. À, sai mình đã đời mình chạy nhừ tử mà sao không thấy mình phát huệ chút nào hết. Tại vì đôi khi nó lại không có hợp cái căn cơ của mình. À, cái căn cơ của mình bắt chước cái hạnh của tổ, nhưng mà quên đi mình cái nghiệp khác. À, cái nghiệp nó phải giống tổ. Thế nên mỗi người nó đúng ra mình có cái nghiệp riêng của mình, tu tịnh ngoài tu thiền. Nếu mà mình biết rồi mình chọn cái pháp môn cho nó thích hợp, thì tôi thấy các vị tổ, các vị thầy thôi mà họ tạo được đó, là cũng do họ biết ứng dụng, biết ứng dụng đó. Thích hợp. Trở về cái chuyện mà gần nhất là cái pháp môn niệm Phật của mình đó. Nếu vị nào chưa có cái lòng tin, hay là tin hơi ngờ ngỡ ra, tin chưa dứt khoát ra, nên phát huy cho nó mạnh. À, cộng thêm cái đó nữa là niệm Phật sám hối công quả, nhưng mà đầu tiên là cái tin mạnh mẽ hơn. Thì tôi thấy cái đó là một cái nó giải quyết cho mình những cái thắc mắc nho nhỏ phiền tối người này, cái thắc mắc người kia. Chính cái lòng tin Phật đó, nó sẽ giải quyết hết. Tại vì trong cái lòng tin Phật á, thì Đức Phật nói mà đã tin cái lòng tin rồi á, thì tất cả những cái khác đều có thể, nói theo tiếng Việt mình là xí xá, coi thường hết, không có chấp nê nữa. Nó nhẹ lắm. Còn mình nói tổng sông này ra tôi gặp tôi phải hỏi cho được. Tôi phải kiếm cái mình nói như thế đó, thì nó vẫn còn cái gì khúc mắc vài vài thôi. Cái lòng tin mình được nhiều đó, mạnh mẽ đó, tin Đức Phật Di Đà thì coi như hết tất cả cái gì đó thì coi như nó cũng thường, thì tự nhiên nó cũng bớt đi, bớt những cái đó. Đó là một cái tạo cho mình cái công đức gọi là vô ngại đại bi tâm. À, không có không chú ý mấy cái chuyện đó, không có thắc mắc mấy cái chuyện đó, kể cả những chuyện mà họ bôi xấu mình, người đó họ chửi bới mình, họ nói hạ nhục mình hay cái gì đó chẳng hạn, thì cái đó nó cũng đi bớt. Vâng, à, xin nghe ha, giờ quá mấy phút rồi, anh Giang rồi. À, ngày mai không có thời gian, ngày mai mới tôi chưa chắc ngày mai có gì tới. Thường thường chứ cái gì công quả tới thôi, chứ ngày mai kiểu này là ngày mai là bắt đầu tái tâm được rồi. Nguyện đem công ơn.